Xin vào sổ những người được chọn. Bài của cha Gioan Trần Bình Trọng. Hôm nay giáo hội mừng đại lễ các thánh. Với thời gian, giáo hội nhận ra đời sống thánh thiện của một số tín hữu và ban tặng cho các ngài danh hiệu là thánh. Có những vị thánh đã một thời sống đời tội lỗi trước khi làm quyết định tuân giữ giới răn Chúa và sống theo đường lối phúc âm. Và như vậy thì có vô số các vị thánh không tên tuổi ở trên trời, suốt đời tại trần thế không làm gì đặc biệt ngoại trừ những việc thông thường hàng ngày với tình yêu mến Chúa. Như trong bài trích sách Khải Huyền hôm nay ghi lại, Thánh Gioan trong một thị kiến nghe nói đến con số 144.000 người được đóng ấn thuộc mọi chi tộc Israel, là những người Israel mới, những người tín hữu trung kiên của Đức Kitô. Số 144.000 là con số biểu tượng, cao đầy đủ, chỉ những người được cứu rỗi. Theo hệ thống đếm của người Do Thái, một người có thể đếm cao tới 12.000. 12.000 nhân với 12 tượng trưng cho 12 chi tộc Israel thành 144.000, một con số cao trọn vẹn tuyệt đối, chứ không phải chỉ theo nghĩa đen là 144.000 mà thôi. Thánh Gioan còn nhìn thấy con số đông đảo những người mình mặc áo trắng, tay cầm cành lá thiên tuế. Đó là các vị tử đạo thuộc mọi dân nước, mọi tầng lớp trong xã hội. Lý do tại sao hôm nay giáo hội thiết lập ngày lễ các thánh là để mừng kính chung các thánh, gồm cả các thánh không tên tuổi, trong đó có tổ tiên họ hàng gần xa của mỗi người. Phụng vụ lời Chúa trong lễ các thánh nam nữ nhắc nhở cho ta rằng mỗi người tín hữu tại thế đều phải đương đầu với những thử thách và cám dỗ. Mỗi người đều muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc là điều mà loài người đều ước muốn và tìm kiếm. Tuy nhiên người ta sẽ phải ngạc nhiên và sửng sốt khi nghe những người được chúc phúc trong 8 mối phúc thật lại là những người mà người đời coi là khờ dại, bất hạnh và đáng thương hại. Họ là những người sống tinh thần nghèo khó, mặc dù họ giàu sang, có tiền của. Sống tinh thần nghèo khó là không cậy dựa vào tiền của, nhưng phó thác vào quyền năng của Chúa. Họ còn là những người hiền lành, những người đau khổ, những người đói khát sự công chính, những người hay thương xót người, những người có lòng trong sạch, những người ăn ở thuận hòa và những người bị bách hại vì lẽ công chính. Sống 8 mối phúc thật là được trở nên trọn lành, trở nên thánh và được hạnh phúc thật. Có những vị thánh là những nhân vật đặc biệt, tách biệt ra khỏi tầng lớp đa số quần chúng vì các ngài có tiểu sử và sự nghiệp để lại. Còn nhiều vị thánh cũng là người như ta, cũng mang trong mình những yếu đuối, ham muốn về đàng trái và những thất bại. Nhưng họ cố gắng tuân giữ giới răn Chúa, sống theo đường lối phúc âm và 8 mối phúc thật. Đời sống các thánh là những gương nhân đức để chỉ cho ta thấy đâu là đường đạo hạnh và công chính, đâu là cùng đích của đời sống. Người Công giáo cần những mẫu gương nhân đức để noi theo bắt chước. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội phong thánh. Giả như giáo hội không phong thánh thì họ cũng vẫn làm thánh rồi. Tuy nhiên bằng việc phong thánh, giáo hội muốn chỉ cho ta thấy đây là những tấm gương nhân đức để ta noi theo. Không may trong thời đại và trong xã hội ta đang sống, người ta thấy thiếu những mẫu gương nhân đức. Người ta không thấy mấy ai dám đi ngược lại trào lưu của đời. Trào lưu đời là tự do cá nhân, muốn hưởng thụ, không muốn bị ràng buộc với gia đình và tôn giáo. Người ta còn sợ làm điều tốt lành và phải lẽ theo tiếng gọi của lương tâm, theo sự xác tín về tôn giáo, vì sợ mất bạn bè, mất việc làm. Do đó mà ngay cả ông bà cũng có thể không muốn nhắc bảo cho con cháu về điều ngày lẽ phải, vì sợ con cháu cho là cổ hủ hay bố mẹ chúng không hài lòng. Một trong những lý do khiến thanh thiếu niên đời nay dễ bị sa đọa và phạm pháp là vì không tìm thấy những người mẫu, người lý tưởng, và người đạo hạnh trong họ hàng, khu xóm, xứ đạo và trong xã hội để nhìn lên và noi gương bắt chước. Trái lại, khi thanh thiếu niên thấy những người có thế giá trong hàng xóm, có địa vị trong xã hội và đạo giáo mà cũng hút sách, xỉ ke, ma túy, lại còn sa đọa, thì làm sao người trẻ muốn gồng mình vươn lên? Cha mẹ cứ thử vào phòng con cái mà xem, chúng treo những hình ảnh gì trên tường? Thần tượng của con cái là những nhân vật nào? Có phải là hình ảnh các thánh trẻ như Gioan Bosco, Bernadette, Maria Goretti, Teresa Hải Đồng Giêsu, Paolo Bột, Andre Phú Yên, Francisco Marto, Jacinta Marto, thầy Marcel Văn, hay những mẫu người tài tử màn ảnh, thể thao, võ sĩ, âm nhạc, đi hoang đàng, vào sa đọa? Thần tượng của con cháu mà là những mẫu người hư đốn như vậy thì quả là điều đáng quan ngại cho phụ huynh. Như vậy trong gia đình hay cộng đoàn cần có những người đứng ra làm cột trụ cho người khác dựa vào để có thể giữ vững đức tin cho gia đình và cộng đoàn. Vậy ai dám đứng lên làm chuyện đó? Nếu làm thánh mà chỉ cần sống theo lối sống của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu thì ai cũng có thể theo được. Chuyện kể rằng khi đang ngồi giặt quần áo, có chị dòng kia vì ghen tuông cứ làm bắn bọt xà bông vào quần áo chị Teresa. Chị Teresa không phản đối, nhưng coi đó như những cánh hoa hồng thiêng dâng lên Chúa để cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Chị Teresa chỉ học hết trình độ 8 năm tiểu học. Thế mà năm 1998, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong làm tiến sĩ hội thánh. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Thưa rằng, Teresa đã dạy nhân loại tu cũng như không tu, học cao hay ít học, đường lối sống đạo và đường lối lên thánh bằng cách sống kết hợp với Chúa. Chị Teresa không thể viết sách hệ thống hóa nền thần học kết hợp, nhưng đã sống nền thần học đó trong đời sống. Các thanh thiếu niên nam nữ, các ông chồng bà vợ, các cụ già, ai cũng có thể làm những việc thường ngày của mình trong gia đình, trong sở làm vì yêu mến Chúa, kết hợp với Chúa để làm sáng danh Chúa. Ai cũng có thể dâng lên Chúa con người của mình cùng với những tâm tư, ước vọng, những vui buồn của cuộc sống để xin Chúa làm chủ. Ai cũng có thể dâng lên Chúa ngày sống của mình cùng với những công việc làm để xin Chúa thánh hóa. Ai cũng có thể dâng lên Chúa những thánh giá của bệnh tật và đau khổ về thể xác cũng như tinh thần vì yêu mến Chúa để làm giá đền tội cho mình và cho thế gian. Hôm nay ta cầu xin các thánh, nhất là vị thánh ta tôn kính đặc biệt, phù hộ và bầu cử cho ta trước tòa Chúa. Khi sùng kính các thánh là ta ca tụng Thiên Chúa vì quyền năng và ân sủng của Chúa đã làm những việc lạ lùng nơi các thánh. Nhờ lời cầu bầu và công nghiệp của các thánh, ta nguyện xin Chúa tác động tâm hồn người tín hữu và xin quyền năng Chúa biến đổi đời sống mỗi người. Lời cầu nguyện xin cho được xếp vào sổ những người được chọn. Lạy Chúa, Chúa là vinh quang của các thánh và là hy vọng của người tín hữu. Xin cho chúng con được nhận thức rằng hạnh phúc của người tín hữu không hệ tại ở đời này, nhưng được tìm thấy ở đời sau. Xin dạy con biết tích trữ những kho tàng trên trời, và xin Chúa là nguồn hy vọng của con ở đời này và là vinh quang của con ở đời sau. Amen.